Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2020. Có kế hoạch điều tra Việt Nam thao túng tiền tệ với cáo buộc có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt thương mại đối với Hà Nội, theo tiết lộ từ ba nguồn tin của Bloomberg. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân xét nghiệm dương tính với COVID-19. 30 dân biểu Mỹ kiến nghị ICE ngưng trục xuất di dân gốc Đông Nam Á. Các nhà vận động ở Thái Lan yêu cầu cải cách giáo dục.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam muốn nối lại đàm phán để đạt bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC, phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và Luật pháp quốc tế, theo Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm thứ Năm 1 tháng 10, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, nói nối lại đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông là ưu tiên của các nước ASEAN và của Trung Quốc. Tại cuộc họp báo này, trả lời câu hỏi về lập trường của Việt Nam về công hàm ngoại giao gửi tới Liên Hiệp Quốc của Anh, Pháp và Đức, trong đó ba cường quốc của EU phản bác yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng các nước chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung nhằm duy trì ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển ở Biển Đông. Trong cùng ngày, báo South China Morning Post loan tin Trung Quốc đã hạ thủy một tàu tuần tra hàng hải mới. Báo này nói đây là tàu tuần tra lớn nhất và tân tiến nhất của đội tàu dân sự của Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc trước đó cho biết tàu tuần tra biển Haisun 09 do Viện Nghiên cứu 701 của Tập đoàn Tàu thuyền Trung Quốc thiết kế đã được hạ thủy thành công tại Quảng Châu ngày 29 tháng 9. Báo South China Morning Post dẫn lời ông Cao Dê Sang, Cục trưởng của Cục Hải sự Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, cho biết là tàu Haisun 09 do Cục Hải sự Quảng Đông quản lý sẽ giúp kiểm soát giao thông hàng hải, tham gia các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, đảm bảo giao thông hàng hải an toàn, không bị cản trở và bảo vệ các lợi ích biển của Trung Quốc. Cũng tại cuộc họp báo ngày 1 tháng 10, bà Hằng nói các cuộc diễn tập bắn đạn thật của Trung Quốc trên Biển Đông phương hại tới hòa bình và ổn định khu vực. Bà nói các hoạt động của Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa đi ngược lại với tinh thần của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông hiện nay, làm phức tạp thêm tình hình và không tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Bà nhấn mạnh Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển. Bà nói, Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và chia sẻ quan điểm như đã nêu trong tuyên bố của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 và thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 rằng UNCLOS 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương. Bộ Ngoại giao Anh, Pháp và Đức hôm 16 tháng 9 gửi công hàm chung lên Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh các tuyên bố của Trung Quốc khẳng định nước này có quyền lịch sử trên Biển Đông là không phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như với các điều khoản của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Việt Nam và Anh ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh, định hướng phát triển trong 10 năm tới, hôm 30 tháng 9. Tuyên bố được công bố sau cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab của Anh Quốc tại Hà Nội. Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết, tuyên bố chung viết, chúng tôi nhấn mạnh Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển sẽ là cơ sở để xác định phạm vi của các vùng biển, chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích hợp pháp của các vùng biển. và UNCLOS là khuôn khổ pháp lý toàn diện mà mọi hoạt động trên các vùng biển và đại dương phải tuân thủ. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab chính thức thăm Việt Nam trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9, nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Việt Nam và Anh tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, và giải quyết các tranh chấp trong hòa bình, không đe dọa dùng vũ lực, tôn trọng ngoại giao và các quy trình pháp lý dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Hai bên đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến trên Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và kiềm chế vũ lực khi tiến hành các hoạt động trên biển, tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình hoặc leo thang tranh chấp, phương hại tới hòa bình và ổn định. Về vấn đề hợp tác song phương, Việt Nam và nước Anh quyết tâm sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do sau khi nước Anh rời Liên minh châu Âu vào tháng 1 năm ngoái. Kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam và Anh đạt 6,6 tỷ đô la Mỹ hồi năm ngoái, so với 6,7 tỷ đô la Mỹ năm trước 2018. Thương mại song phương Việt-Anh trong giai đoạn 2010-2018 tăng trung bình 17,8% mỗi năm, theo VN Express. Ông Raab hôm thứ Tư viết trên Twitter rằng Vương quốc Anh đã bảo đảm được sự ủng hộ của Việt Nam để tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Đây là bước quan trọng trong việc đưa mối quan hệ kinh tế Việt-Anh lên một tầm cao mới và thể hiện cam kết và giá trị của Vương quốc Anh đối với khu vực, ông viết. Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói với Ngoại trưởng Dominic Raab tại Hà Nội rằng Việt Nam coi nước Anh là một đối tác thương mại quan trọng ở châu Âu. Ông Phúc nói một hiệp định thương mại tự do với nước Anh một khi có hiệu lực sẽ giúp cho hai nước đẩy mạnh hồi phục trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19. Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á. Nước này đã ký hơn 12 hiệp định thương mại tự do, kể cả với Liên hiệp châu Âu và 11 nước tham gia đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Vẫn theo Reuters, nước Anh và Việt Nam đặt ưu tiên cao cho cuộc chiến chống nạn buôn người và các hoạt động nhập cư bất hợp pháp đã dẫn tới một số trường hợp thương tâm trong thời gian gần đây. Thông cáo chung Việt-Anh viết, trong 10 năm tới, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh sẽ đóng vai trò như một khuôn khổ để tăng cường quan hệ song phương và giải quyết các vấn đề mà hai bên phải đối mặt trong cộng đồng quốc tế. The Voice of America,
VOA. Chính phủ Mỹ có kế hoạch điều tra Việt Nam thao túng tiền tệ với các cáo buộc có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt thương mại lớn đối với Hà Nội. Trang Bloomberg dẫn ba nguồn tin thân tín cho biết hôm 30 tháng 9. Cuộc điều tra này được thực hiện theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, diễn ra sau khi Bộ Thương mại và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vào tháng 8 xác định Việt Nam chủ tâm hạ giá đồng tiền thấp hơn đồng đô la Mỹ khoảng 4,7% trong năm 2019. Sau cuộc điều tra chống trợ giá của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đối với lốp xe hạng nhẹ nhập khẩu từ Việt Nam. Bloomberg cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump có kế hoạch trong tuần này sẽ công bố cuộc điều tra về hoạt động tiền tệ của Việt Nam. Hôm 1 tháng 10, khi được hỏi về việc Hoa Kỳ có thể điều tra về chính sách tiền tệ của Việt Nam trong tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, các cơ quan liên quan của Việt Nam đang trao đổi với phía Hoa Kỳ để làm rõ thông tin. Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 cũng đã được áp dụng đối với Trung Quốc để áp đặt thuế quan đối với hàng tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Biện pháp bảo hộ mậu dịch bằng thuế quan này của Hoa Kỳ đã dẫn đến cuộc chiến mậu dịch căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh mà cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Bloomberg nhận định các cuộc điều tra kiểu như thế này thường kéo dài nhiều tháng. Vì vậy, bất kỳ việc áp thuế suất nào cũng sẽ không thể xảy ra trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11. Vào tháng 6 2019, Hoa Kỳ áp dụng thuế đối với các sản phẩm thép của Việt Nam vì nghi ngờ rằng các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất lại được đổi mác Việt Nam nhằm né lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc. Chính vì vậy mà Tổng thống Donald Trump gọi Việt Nam là quốc gia lạm dụng thương mại còn tệ hơn cả Trung Quốc. Trước động thái này của Washington, Việt Nam thời gian qua đã thắt chặt các quy định về nguồn gốc của các nguyên liệu đầu vào công nghiệp nhập khẩu. Dự đoán mức độ trừng phạt Việt Nam trong thời gian tới, Tác giả David Hutt trên trang Asia Times ngày 1 tháng 10 nhận định rằng có hai lý do có thể khiến Hoa Kỳ nhẹ tay đối với Việt Nam. Vì thứ nhất, các công ty đa quốc gia lớn của Mỹ như Apple, Google đã chuyển nhà máy và chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Việt Nam vào năm ngoái, dẫn đến việc xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ tăng như là kết quả của Mỹ tách khỏi Trung Quốc. Và thứ hai, Việt Nam đã nổi lên như một đồng minh địa chính trị lớn của Mỹ trong khu vực. Tác giả viết, trước những lợi ích chiến lược đó, có vẻ như Washington sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt khắt khe nhất có thể đối với Việt Nam vì cáo buộc thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, nhiều khả năng một số loại hàng hóa chọn lọc sẽ bị trừng phạt thuế quan. Dân biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal cùng với 29 dân biểu liên bang khác vừa kêu gọi quyền giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ chấm dứt việc bắt giam và trục xuất các di dân tị nạn gốc Đông Nam Á, bao gồm từ Việt Nam, Campuchia và Lào. Bức thư đề ngày 29 tháng 9 được đăng tải trên trang web của dân biểu Lowenthal bày tỏ sự quan ngại về việc 30 di dân gốc Việt bị Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ trục xuất về nước trong thời gian vừa qua. Trong đó có những người đến Mỹ tị nạn trước năm 1995, tức không thuộc diện bị trục xuất theo Hiệp định Mỹ-Việt năm 2008 về việc nhận trở lại công dân Việt Nam. Bức thư gửi ông Tony Phạm, một quan chức Mỹ gốc Việt cũng là người tị nạn vừa được chính quyền Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm quyền giám đốc ICE vào cuối tháng 8, viết: là một người tị nạn cùng với gia đình trốn thoát quân Cộng sản, chúng ta biết ông hiểu rất rõ về khó khăn của người Việt hải ngoại với vết thương cuộc chiến và phải xa xứ bất đắc dĩ. Những cá nhân này và gia đình của họ đã là những người Mỹ và họ không còn cảm giác quen thuộc với một đất nước mà họ đã trốn thoát. Họ có thể đã vi phạm sai lầm khi còn trẻ, nhưng rất nhiều người trong số đó đã thay đổi cuộc sống của mình, bức thư viết tiếp. Các dân biểu Hoa Kỳ đưa ra kiến nghị, chúng tôi kêu gọi ông hãy tôn trọng tinh thần và mục đích nhân đạo được thể hiện trong Hiệp định Mỹ-Việt năm 2008 và ngưng trục xuất người tị nạn gốc Đông Nam Á. Nếu làm khác hơn, có thể sẽ khiến hàng ngàn người tị nạn phải quay trở lại các quốc gia mà họ đã trốn thoát nhiều năm trước và khiến cho hàng ngàn gia đình phải xa rời nhau, cũng như làm rối loạn đáng kể cộng đồng di dân và tị nạn trên khắp đất nước Hoa Kỳ. Bức thư cũng nhắc đến việc có hàng trăm ngàn người tị nạn gốc Đông Nam Á đã đến Hoa Kỳ để tìm tự do sau chiến tranh Việt Nam và sự xâm chiếm của Cộng sản tại các nước Việt Nam, Lào, Campuchia vào năm 1975. Bức thư có đoạn, khi đặt chân đến Hoa Kỳ, trong các gia đình tị nạn, có rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đã sinh sống trong các khu dân cư nghèo, thiếu sự hỗ trợ xã hội trong việc vượt qua vết thương chiến tranh và thích ứng với đời sống mới. Hậu quả là nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đã lầm đường lạc lối, dẫn đến các hành vi phạm pháp và bị tù tội. Tuy nhiên, sau nhiều năm thụ án trong tù, những thanh thiếu niên đó nay đã phục thiện, trở thành người đóng góp tích cực vào cộng đồng. Trong thông cáo báo chí phát đi hôm 29 tháng 9, dân biểu Lowenthal cho biết, bức thư còn được sự ủng hộ của gần 30 tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và quyền lợi của người di dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Nhà Trắng cố gắng trấn an người dân Mỹ hôm 2 tháng 10 với tuyên bố nói rằng Tổng thống Donald Trump vẫn đang làm việc trong tình trạng cách ly sau khi ông thông báo bị nhiễm virus corona, khiến cho chính quyền và chiến dịch tranh cử tổng thống rơi vào tình trạng bất định. Reuters đưa tin, ông Trump bị các triệu chứng nhẹ của COVID-19. AP và New York Times dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết, hai nguồn tin an tường về tình trạng của ông nói với tờ Times rằng các triệu chứng giống như bị cảm lạnh. Thị trường cổ phiếu bị xáo trộn khi xuất hiện thông tin hiếm hoi trong nhiều thập niên qua liên quan đến sức khỏe của một tổng thống Mỹ bị đe dọa. Chỉ số S&P 500 giảm hơn 1,5% khi mở cửa. Reuters dẫn lời một giới chức cấp cao của Nhà Trắng nói, Tổng thống không mất năng lực làm việc, ông thực sự đang làm việc tại phòng làm việc ở Nhà Trắng. Một phát ngôn viên của Phó Tổng thống Mike Pence cho biết, ông Pence và phu nhân của ông đã xét nghiệm và có kết quả âm tính. Giới chức Nhà Trắng cho biết ông Pence sẽ làm việc tại nơi ở riêng của mình và nhân viên của ông bị tách khỏi nhân viên của ông Trump một cách hết sức thận trọng. Giới chức này thừa nhận việc nhiễm bệnh đã khiến Tổng thống buộc phải hủy các kế hoạch đi đây đó khi chỉ còn 31 ngày nữa là đến bầu cử Tổng thống. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đang thua điểm đối thủ đảng Dân Chủ là cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Phát biểu trên trang Twitter vào sáng sớm ngày 2 tháng 10, Tổng thống Trump nói, "Chúng tôi sẽ lập tức bắt đầu quá trình cách ly và phục hồi. Chúng ta sẽ vượt qua việc này cùng nhau." Cũng trên trang Twitter, ông Biden nói ông và vợ chúc cho ông Trump và đệ nhất phu nhân hồi phục nhanh chóng. Ông nói, "Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho sức khỏe và an toàn của Tổng thống và gia đình ông." Trước đó, ông Trump tuyên bố đại dịch sắp kết thúc. Trong khi ông Biden đang tweet cáo buộc ông Trump cố gắng đánh lạc hướng khỏi một phản ứng COVID-19 thất bại, đã và sẽ dẫn đến cái chết của hơn 200.000 người Mỹ. Tổng thống Trump, 74 tuổi, thuộc diện có nguy cơ cao vì tuổi tác, nhưng ông vẫn giữ được sức khỏe tốt trong thời gian đương nhiệm.
Rất nhiều lời chúc sức khỏe được gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump từ thủ đô các nước vào hôm 2 tháng 10 sau khi ông và phu nhân Melania có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Nhưng một số người tỏ ra thiếu thông cảm đối với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ vì cách đối phó với đại dịch bị nhiều chỉ trích của ông. Ông Trump phủ nhận cáo buộc rằng ông đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch COVID khi cường quốc số 1 thế giới trở thành nơi bị ảnh hưởng đại dịch nặng nề nhất, chiếm khoảng 20% trong số hơn 1 triệu người chết trên toàn cầu vì COVID-19 tính tới thời điểm này. Trước thông tin Tổng thống Trump, 74 tuổi và đệ nhất phu nhân Melania có xét nghiệm dương tính với COVID-19, hầu hết các phản hồi ngoại giao nhìn chung đều là những lời chúc tốt đẹp, trong khi các chính phủ ở khắp mọi nơi đánh giá xem liệu việc này có thể ảnh hưởng như thế nào đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong 4 tuần lễ nữa. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ bên đảng Dân Chủ Joe Biden sáng thứ Sáu cho biết ông và phu nhân Jill gửi lời cầu chúc tốt lành tới Tổng thống Donald Trump. Ông Biden đăng trên Twitter, "Jill và tôi cầu mong Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump chóng hồi phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho sức khỏe và sự an toàn của Tổng thống và gia đình ông." COVID-19 là trận chiến mà tất cả chúng ta phải tiếp tục chiến đấu mỗi ngày, bất kể chúng ta sống ở đâu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói trong một câu tweet và chúc vợ chồng Tổng thống Mỹ nhanh hồi phục. Tuy nhiên, một số thông điệp lại có ý châm chích vì thất vọng với sự lãnh đạo của Washington trong cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này. Gabriel Attal, phát ngôn viên của chính phủ Pháp nói điều này chứng tỏ virus không tha cho bất cứ ai, kể cả những người tỏ ra hoài nghi. Tôi cầu chúc ông ấy mau chóng bình phục. Trong khi đó, truyền thông do nhà nước Trung Quốc kiểm soát tỏ ra hài lòng với thông tin đối thủ chính của họ đã nằm trong danh sách lâm bệnh COVID. Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân đã phải trả giá cho canh bạc của mình khi coi nhẹ COVID-19. Hu Xijin, tổng biên tập tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc, viết trên Twitter. Tin tức cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình đại dịch của Hoa Kỳ, nó sẽ tác động tiêu cực đến hình ảnh của ông Trump và nước Mỹ, và cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc tái đắc cử của ông ấy. Cách đây chưa đầy 2 tuần, ông Trump nói với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng Trung Quốc, nơi virus xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm ngoái, phải chịu trách nhiệm về việc gây ra bệnh dịch trên thế giới. Nhưng 2 ngày trước, trong cuộc tranh luận tổng thống gay gắt, đối thủ đảng Dân Chủ Joe Biden cực lực chỉ trích ông Trump về cách ông xử lý cuộc khủng hoảng tại Mỹ. Tờ China Daily, tờ báo tiếng Anh chính thức của Trung Quốc nói, kể từ khi dịch xuất hiện vào đầu năm nay, ông Trump, Nhà Trắng và chiến dịch của ông ấy đã hạ thấp mối đe dọa và từ chối tuân thủ các hướng dẫn về y tế công cộng cơ bản, bao gồm cả những hướng dẫn do chính quyền của ông ấy ban hành, chẳng hạn như đeo khẩu trang ở nơi công cộng và thực hành giãn cách xã hội. Thay vào đó, ông Trump tiếp tục tổ chức các cuộc vận động tranh cử thu hút hàng nghìn người ủng hộ. Virus đã giết chết hơn 200.000 người Mỹ và lây nhiễm cho hơn 7 triệu người trên toàn quốc. Trong khi đó, Israel, Đài Loan là những nơi bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ nồng nhiệt dành cho ông Trump. Hai chính phủ rất coi trọng tình hữu nghị với Hoa Kỳ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu viết trên Twitter, giống như hàng triệu người Israel, Sarah, tức phu nhân thủ tướng, và tôi đang nghĩ về Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump và cầu chúc những người bạn của chúng tôi hồi phục nhanh chóng hoàn toàn. Còn Bộ Ngoại giao Đài Loan nói trong một tuyên bố rằng chính phủ và người dân Đài Loan đứng về phía Hoa Kỳ vào thời điểm thử thách này. Công ty Amazon của Mỹ hôm 1 tháng 10 cho biết hơn 19.000 công nhân tuyến đầu của họ mắc COVID-19 trong năm nay, chiếm 1,44% tổng số nhân viên của công ty. Tiết lộ này đã gây ra những chỉ trích từ các nhà binh vực cho quyền lợi của người lao động về phản ứng của công ty bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới trước đại dịch. Trong những tháng gần đây, một số nhân viên, giới chức dân cử và công đoàn nói rằng Amazon đã đặt sức khỏe của nhân viên vào tình trạng nguy hiểm khi tiếp tục mở cửa kho hàng trong thời gian đại dịch. Amazon nói tỷ lệ lây nhiễm của họ thấp hơn 42% so với dự kiến nếu xem xét mức độ lây lan của virus trong cộng đồng chung ở Mỹ. Trong một bài đăng trên blog, Amazon khuyến khích các doanh nghiệp khác báo cáo số liệu của mình. Công ty này cũng cho biết sẽ mở rộng việc xét nghiệm virus cho 50.000 nhân viên ở Mỹ mỗi ngày vào tháng 11. Tiết lộ của Amazon cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về tác động của đại dịch đối với một đại doanh nghiệp ở Mỹ. Thời gian qua, Amazon đã mở cửa các cơ sở để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến từ người mua sắm vì họ bị mắc kẹt ở nhà. Công ty cũng bổ sung việc kiểm tra thân nhiệt, phần mềm giãn cách xã hội và các quy trình an toàn khác. Athena, một nhà binh vực cho quyền của người lao động, kêu gọi các giới chức điều tra Amazon và yêu cầu đưa ra báo cáo thường xuyên hơn. Amazon cho biết trong số hơn 1,3 triệu nhân viên tuyến đầu của mình tại Amazon và tại công ty con Whole Foods Market, có 19.816 người được xét nghiệm dương tính hoặc được cho là có COVID trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 cho tới ngày 19 tháng 9. Con số này bao gồm nhân viên thời vụ và những người có thể đã bị nhiễm bệnh từ bên ngoài. Amazon nói có thể đã có đến 33.952 nhân viên bị nhiễm virus nếu tính theo tỷ lệ chung trong dân số, theo độ tuổi và khu vực địa lý. Thông tin này sẽ có sức mạnh hơn nếu có dữ liệu tương tự từ các nhà tuyển dụng lớn khác để so sánh. Amazon nói trong bài đăng trên blog, đồng thời thêm rằng họ hy vọng những con số sẽ hữu ích khi các bang đưa ra quyết định về việc mở cửa lại các cơ sở công cộng cho các doanh nghiệp xem xét nên làm thế nào để đưa mọi người trở lại làm việc.
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tới châu Á vào tuần tới thể hiện cam kết mạnh mẽ của Washington đối với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Reuters dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về Đông Á, ông David Stilwell, nhận định hôm 2 tháng 10. Trước đó trong ngày, ông Pompeo cho biết ông sẽ vẫn tiếp tục chuyến đi tới Nhật, Hàn Quốc, Mông Cổ, ngay cả sau khi có tin Tổng thống Donald Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Ông Pompeo hiện đang ở châu Âu và sẽ đến Tokyo vào Chủ nhật. Ông nói với các phóng viên đi cùng trong chuyến thăm Croatia rằng ông và vợ đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 20 phút trước khi hạ cánh xuống nước này vào ngày 2 tháng 10. Ông Pompeo, người đứng thứ tư trong hàng ngũ sẽ kế nhiệm Tổng thống nếu cần, cho biết ông đã gặp Tổng thống Trump lần cuối vào ngày 15 tháng 9. Nhận định trước các phóng viên, ông Stilwell nói, Hoa Kỳ coi quyết định của tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga về việc đón tiếp ông Pompeo như một sự tái khẳng định quan hệ đối tác ngày càng bền chặt. Ông Stilwell nói, cuộc họp cấp bộ trưởng của nhóm bộ tứ, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ vào thứ ba tới, có thể sẽ không đưa ra một tuyên bố chung. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng, mặc dù nhóm chia sẻ các giá trị chung, nhưng vẫn có quan điểm khác nhau. Ông Stilwell gọi mối quan hệ Mỹ-Nhật là nền tảng của hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông nói nhóm bộ tứ mà Trung Quốc tố cáo là một nỗ lực nhằm kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc, tập trung vào việc thúc đẩy hơn nữa tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và phổ quát, đặc biệt là khi các chiến thuật xâm lược và cưỡng bức của Trung Quốc đang gia tăng trong khu vực. Các cuộc thảo luận gần đây giữa bộ tứ tập trung vào việc xây dựng hợp tác về nhiều vấn đề, bao gồm an ninh hàng hải và công nghệ thiết yếu, cơ sở hạ tầng và chống khủng bố, vẫn theo lời của ông Stilwell. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên, trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã xung đột về các vấn đề từ thương mại, cạnh tranh công nghệ và an ninh cho đến nhân quyền và phản ứng đối với đại dịch COVID-19, vốn lần đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Các đồng minh và đối tác của Washington ở châu Âu chia sẻ lo ngại của Hoa Kỳ về hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc và các yêu sách chủ quyền lãnh thổ sâu rộng của Bắc Kinh. Thế nhưng các nhà phân tích nói họ cũng lo ngại về cách nói trong một số bài phát biểu chống lại Bắc Kinh của ông Pompeo và của Tổng thống Trump.
Các nhà vận động cho học sinh tự xưng là nhóm học sinh xấu của Thái Lan đã đi một vòng qua các trường trung học ở Bangkok bằng xe tải vào ngày 2 tháng 10 trong một cuộc biểu tình được các học sinh cổ vũ để yêu cầu cải cách giáo dục và chấm dứt tình trạng quấy rối học sinh và bỏ các quy định trường học mà họ cho là đã lỗi thời. Các cuộc biểu tình ở trường học là một phần trong phong trào biểu tình chống chính phủ bắt đầu từ hồi tháng 7 kèm theo mục tiêu đòi hỏi dân chủ hơn. Một số nhà vận động cũng đòi hỏi cải cách chế độ quân chủ đầy quyền lực ở Thái Lan. Là Bompat Wanpaisit, một nhà hoạt động từ nhóm tự xưng là học sinh xấu, đứng bên ngoài một trường học ở Bangkok hô to rằng hãy dừng quấy nhiễu học sinh, hủy bỏ các quy định lỗi thời và cải cách giáo dục toàn diện. Từ sau cổng trường, các học sinh cổ vũ những người biểu tình hát những bài hát chế nhạo nội quy trường học và chào bằng kiểu chào ba ngón tay của các nhà vận động ủng hộ dân chủ. Tại một trường học, học sinh đặt một tấm biển ghi trên cổng rằng giáo viên trường này quấy rối học sinh. Những người biểu tình sau đó đã đến Bộ Giáo dục yêu cầu Bộ trưởng từ chức nếu ông không đồng ý với yêu cầu của họ. Bộ chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về các cuộc biểu tình. Các nhà vận động cho học sinh phàn nàn rằng hệ thống trường học của Thái Lan hướng nhiều tới việc khuyến khích vâng lời hơn là giáo dục. Mối lo ngại về việc đối xử thô bạo với học sinh đã tăng lên trong mấy tuần qua khi xuất hiện những đoạn phim quay cảnh giáo viên đánh trẻ em còn rất nhỏ. Các đoạn phim đã gây phẫn nộ và xuất hiện những lời kêu gọi phải có các biện pháp chống lại trường học.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ từ lâu luôn là nhà cung cấp hỗ trợ nhân đạo và y tế hào phóng nhất thế giới cho mọi người trên khắp các châu lục. Sự hỗ trợ này được thực hiện với sự ủng hộ của người thọ thuế Hoa Kỳ, với kỳ vọng rằng nó sẽ phục vụ những mục đích thiết thực và đến tay những người cần được trợ giúp. Thật không may, Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO đã thất bại nặng nề trong các nhiệm vụ đó, không chỉ trong phản ứng với COVID-19 mà còn đối với các cuộc khủng hoảng y tế khác trong mấy mươi năm qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Morgan Ortagus cho biết trong một tuyên bố, ngoài ra, WHO đã từ chối thông qua các cải cách cấp thiết bắt đầu bằng việc chứng tỏ sự độc lập của cơ quan này, không bị lệ thuộc vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, Hoa Kỳ tuyên bố chính thức rút khỏi WHO có hiệu lực vào ngày 6 tháng 7 năm 2021. Cam kết của Hoa Kỳ về hỗ trợ y tế ở nước ngoài vẫn mạnh mẽ. Trước khi rút khỏi WHO, chính quyền đang xem xét các cách để tận dụng chuyên môn của các bộ và cơ quan chính phủ của chính phủ Hoa Kỳ và khu vực tư nhân Hoa Kỳ để cung cấp hỗ trợ thiết yếu nhanh chóng cho các quốc gia khác, nhằm ngăn chặn, phát hiện và ứng phó kịp thời với các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm ngay tại nguồn và các trường hợp khẩn cấp nhân đạo. Kể từ năm 2001, chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 142 tỷ đô la để giúp ngăn ngừa, phát hiện và điều trị HIV/AIDS, sốt rét, lao, Ebola, cũng như các bệnh và tình trạng nguy hiểm khác. Chúng tôi đóng góp trung bình 10 tỷ đô la mỗi năm cho y tế toàn cầu, và năm nay con số này sẽ tăng gấp đôi khi chúng tôi tăng cường chống COVID-19 trên toàn thế giới. Trợ lý giám đốc USAID về y tế toàn cầu, bác sĩ Omar Golden cho biết, Hoa Kỳ quyết tâm đảm bảo rằng việc rút khỏi WHO không ảnh hưởng đến mức độ hỗ trợ y tế tổng thể cho những người dễ bị tổn thương nhất. Bác sĩ Golden nói thêm, Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về viện trợ y tế và nhân đạo thông qua nỗ lực của toàn nước Mỹ, và chúng tôi cam kết đảm bảo rằng lòng hảo tâm của chúng tôi trực tiếp đến với mọi người trên khắp thế giới.